This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ, Hoàng Tính xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng nhé, thưa quý vị. Hello, hello Tiến Dũng, trong một buổi sáng thứ tư ướt át nè, chuẩn bị để gột rửa cho năm cũ, bữa qua năm mới nha, Tiến Dũng này khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả, đài 1600, nghe chào Hoàng Tính, cảm ơn anh Dũng rất là khỏe, anh Tính khỏe không?
Cũng rất là ok, bạn Hiền, nhà hôm nay trời mưa, nhìn thấy nó ảm đạm nhưng mà thấy hy vọng là cũng sẽ gột rửa rồi, để năm mới cho có gì nó mới mẻ hơn cái xíu ha.
2020 cũng vậy hả? Thôi, hy vọng nó sẽ mới mẻ hơn, sáng sủa hơn. Hôm nay thấy nó thời tiết rất là đẹp, quý vị. Nó đẹp là như thế này. Mình nhìn ra ngoài, trời nó không âm u lắm, nhưng mà không có mây, mưa phùn nhẹ nhẹ, thời tiết se se lạnh, nó giống Đà Lạt một cách lạ lùng.
Nhưng mà có một cái điều mà đến thấy ngày thứ bảy chủ nhật này á, là hai cái ngày rất là lạnh, hai ngày rất là lạnh. Nha. Tức là cái ngày New Year's Eve. Không biết là nó như thế nào đây, quý vị ơi.
Người cũng bị stress nữa. Đang nóng ấm gì chuyển nó lạnh cái rẹt.
Thì đấy. Đấy.
Thiệt là khó chịu.
Thiệt là đau lòng.
Buổi sáng hôm nay thì phải nói rằng, thưa quý vị, cái thị trường chứng khoán nó cũng sẽ khó chịu giống như thời tiết từ đây đến cuối năm và có thể đầu năm. Vì những công ty này mua công ty kia, công ty này đứng lại tại chỗ để tính toán coi năm nay sẽ làm cái gì, thì nó sẽ có những cái màu đỏ, màu xanh rất là lẫn lộn. Như sáng nay Dow Jones lên 76 điểm, 36.474 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 61 điểm, 15.720 điểm. S&P 500 lên 0.38, tức là chưa đến 1 điểm. Hiện tại là 4.786 điểm, thì nó 10 năm là 1.52%. Dầu thô thì giảm 12 xu, hiện tại là 75 đồng 86 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng giảm 8 đồng 60 xu, 1.802 đồng 30 xu cho 1 ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.50, 30 năm là 3.19. Ở Việt Nam hiện tại một bị kim mua vào 23.440 đồng, bán ra 23.540 đồng. Vàng thì mua vào 60.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.520.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Trước khi gửi cho bản tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì cũng xin gửi vị những cái thông tin. Ví dụ chúng ta biết là hiện tại trong cái mùa này đó, nó có hai loại mà chúng ta có thể đang hoang mang lo lắng, là bị cúm hay là bị COVID-19, hay là bị cúm Vũ Hán đó, hay là bị khô, hay là bị cúm thường thôi. Nó giống nhau lắm, kính thưa vị, nhưng mà Tí Dũng không có phân tích. Tí Dũng chỉ để lên cái Facebook của mình, chúng ta có thể vào coi. Vì nói na ná giống nhau nhưng có một vài điểm khác nhau, nên chúng ta cũng đừng có hoang mang khi chúng ta bị ho, sổ mũi, nhức đầu, vân vân, khi chúng ta bị cảm, chứ không phải là bị COVID hay là bị cúm Vũ Hán. Cái Facebook Tiến Dũng là Ngô Tiến Dũng, chúng ta hãy vào đó, những cái thông tin thì dù không có đủ thời giờ để gửi trên đây, nhưng mà để tất cả những thông tin đó trên cái trang Facebook của mình. Bản tin đầu tiên thì nói về record. Cái deficit chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ thâm thủng thương mại mậu dịch mà nó lớn như vậy, kính thưa vị. Tháng 10 đó mà chúng ta đã lỗ đến 83 tỷ là đã kỷ lục rồi, chuyển qua tháng 11 chúng ta lỗ 97.8 tỷ, gần 100 tỷ Mỹ Kim tiền lỗ, và tăng lên đến 17.5%. Trong cái bối cảnh Trung Quốc không muốn mua hàng của Mỹ, trước đây ví dụ đã giải thích quý vị rồi, họ lấy cái tàu chạy qua chở hàng đầy hết, người chấp nhận chạy cái tàu không về, ngay cả ông bộ trưởng về giao đường hàng hải, ông hỏi rằng lý do tại sao, thì họ trả lời thẳng, họ không có ngại ngùng, họ coi Hoa Kỳ rất là thường. Cái tụi nó là ủa, tôi chạy tiền hàng không, chạy tàu không về là chuyện của tôi chứ đâu có gì đâu, tôi về tôi lấy hàng của nước tôi qua bán, cái tội lấy hàng của anh, cỏ khô bán đâu nhiêu tiền, đậu nành bán bao nhiêu tiền, bắp bán bao nhiêu tiền, trong cái tôi gửi hàng qua ngay cái mùa Giáng sinh này, tôi bán rất là nhiều tiền, nên tôi chấp nhận chạy tàu không về mà không chở bất cứ một cái vật hàng nào của Hoa Kỳ. Wow, vậy mà chơi được cái gì, vậy mà vui vẻ lắm. Như chính phủ Hoa Kỳ cũng không nói tiếng nào. Bởi vì cái thương mại song phương á, là anh mua hàng của tôi và tôi trao đổi hàng. Chúng ta nhớ Việt Nam cũng vậy, thời kỳ mà xa xưa, vì là ở Hội An đó, Nhật nó qua đem hàng qua rồi trao đổi gắm giải gắm rồi. Tức là cái trading giữa hai quốc gia, cái này một chiều thôi. Bởi vì cái lỗ của Hoa Kỳ mỗi ngày gia tăng lên. Wow, thiệt là đau lòng cái thưa quý vị. Trong khi đó thì home price, giá nhà cửa sẽ tiếp tục tăng lên cái thưa quý vị. Và so với tháng 10 năm ngoái, tháng 10 năm nay là nhà, cái giá của nhà lên đến 19.1%. Và so với tháng 9 thì nó xuống chút xíu, nó xuống là tháng 9 là 19.7%. Tức là tháng 10 thì nó xuống 19.1%. Tức là một năm nha, từ tháng 9 năm ngoái, 9 năm nay và tháng 10 năm ngoái, tháng 10 năm nay thì so như vậy thì nó lên đến gần 20%. Tức là căn nhà chúng ta mua trả thêm khoảng 100.000, trả thêm khoảng gần 20.000. Tức là cái tiền giá nhà đã tăng như vậy. Và theo như cái Standard & Poor's họ cũng cho biết rằng giá nhà sẽ tăng lên nữa vào năm 2022. Wow. Cái câu hỏi như thế này, giá nhà nó tăng như vậy và tiền lời thì năm 2022 bắt đầu sẽ tăng lên 3 lần trong năm 2022. Vậy thì ai sẽ là mua nhà? Cái chuyện đó thì chúng ta thấy rồi đó. Khó mà ai mua được căn nhà cái tôi trong cái năm 2022. Lên thì lên, nhưng ai mua? Ha, cái câu nó là như vậy. Nhưng cái vấn đề ở đây, không nói về cái nhà cửa, giá cả nó lên nữa, nhiều thứ khác cũng lên nữa. Ví dụ xin quay trở lại chút xíu về lịch sử. Trong cái thời điểm mà ông Biden tranh cử tổng thống đó, ông có một sự sáng suốt từ bên ngoài, chứ không phải từ việc cá nhân của ông. Một cái quyền lực, một cái sự mánh khóe nào đó từ bên ngoài đã cho ông biết rằng đây là những cái thành phần mà ông nên đánh vào để lấy cái phiếu. Thứ nhất là học sinh, trên 41 triệu phiếu của học sinh, vì ông sẽ cho không cái tiền student loan. Đến ngày hôm nay cái bánh vẽ là rất là lớn, vẫn không thực hiện được. Thứ hai, người nghèo rất muốn được lên lương 15 đồng một giờ. Yes, he did it. 15 đồng một giờ. Nhưng mỗi một người chỉ biết nghe làm theo nhưng mà không có một kiến thức về kinh tế đó thì chết chắc. Bây giờ ta nhìn lại, 15 đồng một giờ thì cũng cho rằng lên gấp đôi tiền lương luôn. Không thể nào sống trong bối cảnh hiện tại bây giờ. Vé máy bay lên, vé điện xe găng xăng lên, vé đồ ăn lên, ngay cả vé giá nhà lên. Everything đều go up. Hiện tại bây giờ, nếu mà nói về giá xăng, ok, giá xăng mà thì cũng cho rằng 3 đồng một galon đi, ok, nó gần gấp, hơn gấp đôi cách đây khoảng chừng gần 1.5 năm về trước. Vậy thì Tí Dũng đặt một câu hỏi và đặt câu trả lời luôn đi ha. Người trung lưu vẫn sống được nếu xăng lên 5 đồng cho một galon. Tí Dũng bảo đảm luôn, người Việt Nam mình đa số xăng lên 5 đồng vẫn sống được, mặc dầu than lắm nhưng mà vẫn ok. 7 đồng cũng ok, 8 đồng cũng ok luôn. Nhưng mà những thành phần mà paycheck to paycheck, chết chắc kính thưa quý vị. Lý do tại sao? Vì họ không thể nào trả nổi cái những số tiền mà nó lên cao như vậy. Thí dụ như chúng ta lên xăng thôi, những hàng hóa khác không lên thì họ có thể chịu impact một chiều thôi. Cái này họ chịu chi đều hết, trải tiền đều ra hết. Thì 15 đồng một giờ là một cái sự gọi là lên không có một sáng suốt, một quyết định hoàn toàn không sáng suốt. Chính xác hơn là tối thui kính thưa quý vị, tối thui. Delta, bản tin này thì có thể làm cho người Mỹ khó chịu trong những ngày vừa qua, chứ thì rất là khó chịu. Tại sao Trung Quốc hàng ngày càng coi Hoa Kỳ không ra gì và cái bản tin này mới thật sự là khó chịu? Một chiếc Delta có cái đoạn bay từ Seattle là Washington State đó, bay qua Thượng Hải cách đây một tuần và đang bay nửa chừng trên không trung cao như vậy đó, thì được một cái lệnh tối hậu thư của Trung Quốc là phải turn around, quay trở lại. Và cái người phi công của Delta Airlines họ mới hỏi rằng lý do tại sao. Thì bên Trung Quốc cho biết rằng bởi vì chúng tôi đã đổi cái cleaning procedures, cái cách chúng tôi làm sạch cái phi trường và máy bay đã được thay đổi và sẽ kéo rất nhiều giờ, nên chúng tôi không muốn chuyến máy bay này đến đây vì sẽ mất thời giờ. Và trong cái bối cảnh đó thì họ quay đầu trở lại. Và sau đó thì bên Trung Quốc mới đưa một thông tin khác nữa rằng bởi vì trên chuyến bay của quý vị có một số người cái COVID test đã expire rồi. Tức là cái vaccine nó expire rồi, không có hiệu lực nữa. Nên chúng tôi yêu cầu quý vị quay trở lại. Sau đó thì truyền thông Hoa Kỳ đã liên tục gửi thơ và đã gọi là chửi bới bên Trung Quốc. Nói là chưa bao giờ lịch sử Hoa Kỳ hay là thế giới mà ngoại trừ khủng bố thôi là chúng tôi phải turn around thôi. Còn ngoài ra những cái trường hợp như vậy là anh phải báo trước cho chúng tôi biết 24 tiếng đồng hồ để chúng tôi không phải mất một thời gian bay lên rồi bay lại. Tiền hao hụt biết bao nhiêu, tại sao phải làm điều đó cho chúng tôi. Và Trung Quốc, một cái người mà Chinese Embassy, tức là người đại diện về gọi là trong một đại sứ quán của Trung Quốc ở đây nói rằng, ồ, đó là cái chuyện mà tôi, Trung Quốc đã làm như vậy rồi, nên không có gọi là đoán trước hay là cho biết trước được. Wow, nhưng mà sau đó thì ta biết rồi, tại vì đây là cái chọn đòn chơi khâm của Trung Quốc. Lý do vì sao? Vì Hoa Kỳ không có giữ cái Winter Olympics. Họ cho rằng Trung Quốc không có kèm được cái con cúm Vũ Hán này. Và họ nói rằng bởi vì thế chúng tôi muốn thắt thiệt chặt không có bị cúm Vũ Hán tiếp tục xảy ra Trung Quốc. Nhưng mà cái điều đó thì nói ngắn gọn lại là Trung Quốc chơi điều này thật sự ra giống như một gáo nước lầm như tôi tạt vào mặt của Hoa Kỳ vì không coi Hoa Kỳ ra gì. Chứ bao giờ lịch sử mà chuyến bay bay nửa chừng rồi bắt U-turn lại bởi vì chúng tôi thay đổi cái cách dọn dẹp máy bay rồi nên chúng tôi sợ là quý vị đợi lâu không quay lại đi. Wow. Trong cái đó thì Walmart đang là một cái hamburger trên đè dưới búa. Bên đây thì ông Biden nói rằng tẩy chay những cái sản phẩm nào đến từ Tân Cương bởi vì Tân Cương là một cái thành phố, ok, mà thực hiện tại giờ đang giữ giám sát của Trung Quốc. Chính xác hơn nó là một cái thành phố mà nó tự trị rồi. Nhưng mà Trung Quốc muốn qua đó để làm, để mà lấy những cái người dân ở đây làm nô lệ. Và rồi cái human rights sẽ bị trầm trọng và yêu cầu không mua hàng hóa nào đến từ Tân Cương. Walmart là một trong những cái thương hiệu lấy đồ nhiều nhất ở Tân Cương vì họ có hai cái base, một là Sam's Club và hai là Walmart đang nằm ở Tân Cương. Walmart nói rằng chúng tôi không nhận hàng ở đây nữa, lý do vì chính phủ chúng tôi cho biết rằng không lấy hàng ở Tân Cương bởi vì vi phạm nhân quyền nhiều quá đi ở đây. Và Trung Quốc đã gọi là truyền thông, hôm nay phải là chửi Walmart quá chừng luôn. Và Walmart kiểu là đứng đó chịu đòn, quý vị. Và trong tương lai, Tí Dũng tin chắc là Walmart nếu mà bị tẩy chay ở Trung Quốc, mà rõ ràng ở đây là rất nhiều người ở Trung Quốc đã cancel cái Sam's Club của Walmart, của công ty này, đã cancel đi. Và nếu trường hợp này mà tiếp tục xảy ra, thì Tí Dũng bản tin buồn là Walmart sẽ xây sở không kịp. Bản tin vui là Hoa Kỳ sẽ bắt đầu có nhiều cái sản phẩm ra đời thay vì là từ Trung Quốc mà hiện tại giờ từ Made in USA. Đó là bản tin mà chúng cho rằng ok các quý vị. Đây là cái bản tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay. Xin trở lại Hoàng Tính.
Thưa quý vị, cuối năm mà nghe những cái tin này thì quý vị thấy mà không có được vui lắm. Chỉ cầu mong thôi, nhưng mà không biết có được không. Cho năm mới nó sẽ có những cái tiến triển gì đó nó tốt đẹp hơn, hay hoặc là cái cơn đại dịch này sẽ được đánh lùi đi. Không biết có được hay không thưa quý vị, cũng giống như một cái nền kinh tế của Hoa Kỳ vậy đó. Lúc nào cũng nghĩ y anh Trung Cộng cũng sẽ chơi rất là đẹp với mình lắm. Bắt đầu cơn đại dịch và trước đó một vài năm thì chúng ta đã thấy được Trung Cộng đối xử như thế nào với Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ phải cố gắng mà gánh gồng đi tất cả những cái gì mà cay đắng hay hoặc là những cái gì mà Trung Cộng đã gửi lại feedback lợi cho Hoa Kỳ thì quý vị cũng đã thấy rồi. Và những cái ngày gần đây nhất như quý vị thấy rồi đó, không nói gì nhiều hết trơn, tôi xách đi xe không tôi về cũng đâu sao đâu, hay hoặc là chiếc máy bay cũng vậy, thưa quý vị, anh làm ơn anh đi về em tôi đi, anh đừng đến nữa tôi nữa vì đại dịch thôi. Có rất là nhiều lắm thưa quý vị, cho nên bắt đầu chắc có lẽ là Hoa Kỳ cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn với bản tin cuối cùng của Tiến Dũng, tức là sẽ có những cái ánh sáng cuối đường hầm. Chính chúng ta sẽ đứng dậy và chúng ta sẽ làm lại tất cả những cái gì mà Trung Cộng đã chơi xấu của chúng ta. Thì hy vọng trong năm mới này chúng ta sẽ có được những cái bước khởi đầu, bước đi thật hoàn chỉnh hơn, phải không Tí Dũng?
Wow, Tí Dũng vẫn rất rất là hy vọng cái năm 2022 nó không có tệ hơn thôi, nhưng mà nói về nó tốt hơn á, thì chắc là sẽ không có. Tôi cũng tin chắc nếu mà cho anh theo dõi kinh tế và cái bối cảnh hiện tại bây giờ thì hoàn toàn không có một cái sự khả quan nào hết. Nhưng mà hy vọng rằng inflation không tăng lên, mọi sự đều ok, chỉ là một cái bước tại chỗ như vậy là ok lắm rồi, không tệ hơn nữa. Nhưng mà cái ước mơ hay là hy vọng vẫn là hy vọng thôi, không có nắm chắc là phần trên 50% đâu. Nhưng mà đây không phải là cái biện báo tin bi quan, tin gửi quý vị, tin tin chắc là cộng đồng Việt Nam chúng ta vẫn ok, mặc dầu lên cỡ nào lên, nhưng mà tin chắc chúng ta vẫn sẽ ok. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với lại Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành, bằng đặc biệt người thân cũng như là công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau.